Sủng Mỹ, chương 763, tồn tại vượt qua đế hoàng, góc truyện audio.com, dõi mắt nhìn xuống chỉ thấy một dải bình nguyên vô tận, dọc theo đó là sơn mạch kéo dài xa tít tắp. Ốc cổ thành tọa lạc ngay chính giữa bình nguyên và sơn mạch. Ốc cổ thành nhìn qua vẫn luôn trang trọng và hoa lệ như cũ, đây có lẽ là do vật liệu đặc thù và hình dáng kiến trúc tinh xảo tạo thành. Nhà cửa trong ốc cổ thành rất khó phá hủy, khả năng phòng ngự và chịu đựng bền chắc hơn những tòa thành khác nhiều lắm. Hơn nữa, mặt đất cả tòa thành đều được lát một tầng nham thạch thật dày, đây không phải dùng để tạo mỹ quan, mà phía dưới có xây dựng hầm ngầm phòng ngự. Một khi có tai hoang bộc phát, mọi người sẽ trốn xuống đó bình an vượt qua tai nạn. Hầm ngầm trong ốc cổ thành được cấu tạo vô cùng rắn chắc, các cửa thông gió thoát nước chứa đựng không thiếu thứ gì. Chỉ cần không xuất hiện tình huống độc khí thẩm thấu thì hầm ngầm chính là nơi an toàn nhất. Sở dĩ ốc cổ thành xây dựng như vậy là bởi vì bọn họ đã bị chập hoang quấy nhiễu quá lâu, vì thế những kiến trúc trong thành theo năm tháng trôi qua từ từ thay đổi cho phù hợp. Dĩ nhiên, cho dù là địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn, nhưng ốc cổ thành vẫn là một tòa thành phồn vinh tương đương giới thành. Dù sao lãnh thổ chung quanh cũng có rất nhiều tài nguyên, đồng thời vạn đoạn chiết cốc lại là thiên đường cho vô số hồn sủng sư lịch lãm, săn thú tầm bảo diễn ra vô cùng náo nhiệt. Đây là lần thứ hai Sở Mộ đi tới ốc cổ thành, ban đầu Sở Mộ tiến vào nơi này đã có cảm nhận khí thế bàng bạc và trang nghiêm của nó. Đồng thời hắn chỉ là một gã hồn sủng sư nhỏ nhoi trong biển người mịt mờ, đi đi lại lại tựa như không bao giờ dứt. Hôm nay hắn ngồi trên lưng Dực Hệ hồn sủng đế hoàng trực tiếp bay vào trong ốc cổ thành, hiển nhiên là cảm xúc khác hẳn trước kia. Hắn đã là một cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thời gian cách nhau không có mấy năm, nhưng bản thân Sở Mộ đã thay đổi một trời một vực, tâm tình hoàn toàn không giống. Tam bá, ta có nhiều thứ muốn mua, trong ốc cổ thành hẳn là có đầy đủ vật phẩm cần thiết chứ. Sở Mộ, cấp 8 trở xuống không thiếu, cấp 9, cấp 10 phải xem vận khí. Đoán chừng sẽ được giấu đi, sau đó mang vào phòng đấu giá, nếu ngươi muốn mua thì ta sẽ đi hỏi giúp cho. Ta thuận tiện đi gặp mấy lão bằng hữu hỏi xem tình hình gần đây của vạn đoạn chiết cốc như thế nào. Sở Thiên Nhân cười nói. Sở Mộ gật đầu đồng ý, dùng hồn niệm tạo một cái ấn ký nhỏ trên người Sở Thiên Nhân để sau này tìm hắn dễ dàng hơn. Nói xong, Sở Thiên Nhân đường hoàng khống chế Lăng Vân Hạc từ trên không trung hạ xuống, bàn giao với Sở Mộ vài việc rồi tự mình bay về phía khác. Thời điểm Sở Mộ hạ xuống thì chung quanh đang lui tới mấy trăm người, toàn bộ bọn họ đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, thanh âm nghị luận nổi lên bốn phía. Coi như là tại Thiên Hạ Thành, hồn sùng cấp đế hoàng xuất hiện cũng có thể dẫn đến một trận xôn xao, không cần phải nói đến ốc cổ thành xa xôi thế này. Những người ở chung quanh bắt đầu suy đoán người thanh niên này xuất thân từ thế lực lớn nào lại có khả năng xuất hiện bắt mắt như thế. Sở Mộ cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp đi tới trụ sở giao dịch. Trụ sở giao dịch là sản nghiệp thương minh, bọn họ làm việc chỉ dựa vào số tiền nhiều ít, lợi ích càng nhiều thì bọn họ lại càng nhiệt tình. Sở Mộ đến sở giao dịch hiển nhiên là muốn giải quyết vấn đề tiểu Chập Long. Sao, góc truyện audio.com, đợt tai hoang, Sở Mộ cố ý nhờ và Thiên Cầm lưu ý giúp U Linh hệ linh vật trong Yểm Ma Cung, nếu có thì nàng sẽ cho người thông báo tin tức. Kết quả Thiên Cầm trực tiếp đưa cho Sở Mộ một món linh vật vô cùng phù hợp với tiểu Chập Long. Điều này làm cho Sở Mộ thất kinh, sau đó suy nghĩ lại mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Cầm chính là linh sư, chế tạo linh vật hiển nhiên là sở trường của nàng, trong lòng cũng âm thầm cảm khái vị nữ linh sư này quá mức hảo tâm rồi. Tiểu Chập Long cần linh vật trưởng thành là nội tạng kết tinh hoặc long tộc, sau đó là hồn tinh thú trùng u linh thuộc tính, những tài liệu này tổng cộng lại tương đương với 6 lần tài nguyên. Thực lực Tiểu Chập Long hiện tại cần phải có tài liệu từ cấp 10 trở lên, cho nên bất kỳ vật phẩm nào cũng quý giá vô cùng. Nhưng nhiều đó tiền hoàn toàn không thành vấn đề đối với Sở Mộ, vấn đề nằm ở chỗ linh vật đa thuộc tính rất khó tìm. Tiểu Chập Long đã lột xác 3 đoạn và 4 đoạn, bây giờ đang là 4 đoạn 5 giai, không bao lâu nữa sẽ tăng trưởng lên tới 5 đoạn. Vốn là Sở Mộ còn muốn cầu cứu Thiên Cầm, nhưng nàng tỏ vẻ mình không thể điều chế được linh vật đa thuộc tính cao cấp. Linh vật dành cho Tiểu Chập Long lột xác 3 đoạn và 4 đoạn đã hao phí rất nhiều thời gian của nàng, trải qua thất bại mấy lần mới điều chế ra được. Thiếu chủ Tiểu Chập Long bây giờ chỉ có 4 đoạn, nhưng mà thực lực đã đến cấp thống lĩnh rồi. Hồn sùng cấp thống lĩnh cần linh vật cấp 7 trở lên, linh sư có năng lực dung hợp ra linh vật ba chủ thuộc tính vốn không nhiều lắm. Hay là thiếu đi tìm đồ lão ở sở ra xem sao, hỏi hắn xem trong ốc cổ thành có vị linh sư cao cấp nào không? Nếu không thể chế tạo thì dung hợp cũng được, trước kia Sở Mộ đã từng nghe nói qua hợp thành thuật và dung hợp thuật. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, đây là những nhánh nhỏ trong nghề nghiệp linh sư. Trên thực tế linh sư được chia ra làm linh dược sư và linh hợp sư. Linh dược sư hiển nhiên là sử dụng các loại linh vật trong thiên nhiên, hoặc là dựa vào thực vật giới hồn sủng đào tạo ra các loại linh vật quý hiếm dùng để cường hóa hồn sủng, đặc điểm chủ yếu là luyện chế ra linh vật cao cấp hơn, hiệu quả tốt hơn với giá thành thấp. Linh hợp sư chủ yếu nghiên cứu phương diện hồn hạch, hồn tinh, nội tạng kết tinh, tinh thạch vi vi bọn họ hiểu được cách thức hợp thành, có thể áp xúc một nhóm lớn hồn hạch thành hồn tinh, tổng hợp sơ cấp hồn tinh thành cao cấp hồn tinh, hoặc là dung hợp hồn tinh đơn thuộc tính thành nhiều thuộc tính. Bởi vì dung hợp cần phải có linh vật quý hiếm phụ trợ cho nên công việc dung hợp hồn tinh nhiều thuộc tính tiêu hao gấp mấy lần bình thường. Đôi khi linh vật phụ trợ ngược lại còn mắc hơn cả vật liệu chính. Sở Mộ khẳng định không thể nào mua được linh vật phù hợp tại trụ sở giao dịch, vì thế hắn mua những tài liệu cần thiết sau đó đi tìm một vị linh sư cao cấp dung hợp. Chẳng qua là linh sư cao cấp cũng không dễ tìm, Khuynh Tư ở đây là tốt rồi, sẽ không phiền toái như thế này. Sở Mộ lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ mong Đồ lão có thể giới thiệu một vị linh sư tốt. Nếu không Sở Mộ lại phải áp chế tiểu Chập Long trưởng thành. Thiếu chủ không nên để cho cô nàng chân đẹp kia chạy nha. Nàng chính là nhân vật tốt nhất đóng vai trò vú nuôi, tất cả ấu sủng cứ giao cho nàng trông nom, khẳng định vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa nàng là đồ đệ. Góc truyện audio.com, Ứng Long, năng lực dung hợp và luyện chế linh vật tuyệt đối là nhất lưu. Thanh âm Ly lão nhi truyền tới rất đúng lúc, ta sẽ mau chóng đi tìm nàng, bằng không chờ đẳng cấp tiểu Chập Long cao hơn lại càng khổ sở vì tìm kiếm linh vật. Sở Mộ cười khổ nói. Sau khi rời khỏi sở giao dịch, Sở Mộ trực tiếp đi tới đại sở thế gia. Sở Mộ không muốn lãng phí thời gian, vừa tới cửa liền bộc lộ thân phận thiếu chủ hồn điện, tránh cho đám người sở gia chạy đi thông báo sai lệch. Rồi hắn còn phải ngồi trong tiền viện chờ trực mất thời gian, hiện tại hắn không có rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước như thế. Đây cái này hình như là lệnh bài danh hiệu cấp 10 của hồn điện. Thủ Sơn đệ tử cầm lấy lệnh bài của Sở Mộ cẩn thận xem xét. Cái tên à, đại nhân có thể chờ trong chốc lát hay không? Thủ Sơn đệ tử thấp giọng nói, nhìn bộ dáng hẳn là muốn tìm người thân phận cao hơn giám định lệnh bài. Sở Mộ đảo cặp mắt trắng dã, lộ ra thân phận chính là muốn tiết kiệm thời gian, kết quả tự lấy đá đập chân mình. Thế là hắn trực tiếp đi tới, dự định khống chế Dạ Lôi Mộng Thú tiến vào Sở Sơn. Cách chương.